Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam xác nhận ngư dân bị bắt tại Malaysia, thêm 26 công dân Việt Nam được trả về từ Campuchia, Đài Loan lần đầu tiên bắn rơi máy bay không người lái ở ngoài khơi Trung Quốc, và tình báo Mỹ nói quân Nga đang thiếu nhân lực trầm trọng tại Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng xác nhận về việc 42 ngư dân Việt bị cảnh sát biển Malaysia bắt giữ vì bị cáo buộc vượt quá ranh giới cho phép trong khi đánh bắt, theo truyền thông trong nước. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 25 tháng 8, bà Hằng dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết rằng vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2022 và tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNA95005TS cùng 42 ngư dân đã bị lực lượng chức năng Malaysia ngăn chặn và bắt giữ trong vùng biển của Malaysia với cáo buộc vi phạm luật thủy sản Malaysia. Theo nữ phát ngôn viên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên lạc với phía Malaysia để xác minh và đề nghị hỗ trợ tàu cá ngư dân Việt Nam, đồng thời liên lạc với các ngư dân bị bắt để tìm hiểu thông tin, thăm hỏi và động viên các ngư dân. Tại Hà Nội, theo bà Hằng, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã liên hệ với đại diện Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam để đề nghị phía Malaysia đối xử nhân đạo với các ngư dân, sớm xử lý vụ việc phù hợp với quan hệ hữu nghị hai nước, tạo điều kiện cho các ngư dân sớm được trả tự do về nước. Bà Hằng cho biết rằng, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, chủ tàu bị bắt đã sang thăm các ngư dân và giải quyết các thủ tục để đưa 5 ngư dân là công dân tuổi vị thành niên người có bệnh nền và được phía Malaysia trả tự do về nước. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên lạc thường xuyên với ngư dân cũng như giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Malaysia, triển khai những biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, bà Hằng nói theo nội dung của họp báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi năm 2020, chính quyền Malaysia tuyên bố sẽ bắt giữ và buộc tội các thuyền viên Việt Nam vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ, chứ không thả như những lần làm trước đó. Reuters dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia cho biết nước này thường hay trả tự do cho các thuyền Việt Nam bị phát hiện đánh bắt cá trong vùng biển của họ, nhưng từ nay chính quyền sẽ bắt giam họ sau khi có nhiều thuyền viên hơn bị truy đuổi kể từ dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 3.
Việt Nam hôm 1 tháng 9 tiếp nhận thêm 26 công dân do phía Campuchia trả về, trong đó có 11 người làm việc tại sòng bạc Richworld, nơi vừa xảy ra vụ 42 người Việt bỏ trốn bơi qua sông trở về nước. Những công dân được trả về Việt Nam chủ yếu đến từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, theo báo Thanh Niên. Sau khi được Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp nhận, những công dân trên đã được kiểm tra nhanh sức khỏe và làm thủ tục nhập cảnh. Cơ quan này cho biết thêm rằng số công dân trên đã vượt biên trái phép sang Campuchia làm thuê và đã bị Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Nội vụ Campuchia bắt giữ. Trước đó đã có 63 lao động Việt Nam được giải cứu vào ngày 26 tháng 8 và được đưa về nước vào chiều 29 tháng 8. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cùng ngày thông tin với báo chí rằng cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp đưa hơn 600 công dân bị lừa môi giới lao động bất hợp pháp ở Campuchia trở về nước an toàn. Công việc giải cứu công dân Việt Nam bị lừa sang làm việc theo các đường dây buôn người đã được hai nước ráo riết thực hiện sau khi xảy ra vụ 42 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi casino Richworld thuộc tỉnh Kando, Campuchia, bơi qua sông Bình Di trở về Việt Nam vào ngày 18 tháng 8. Trong số này có 40 người bơi được qua sông về đến Việt Nam, một người mất tích và được tìm thấy thi thể sau đó, một người bị bảo vệ của casino bắt giữ. Những người trở về Việt Nam khai nhận do tin vào lời chào mời tuyển dụng lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 cho đến 1.000 đô la một tháng và công việc nhẹ nhàng, nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Tại đây, họ được giao làm game online và lên các trang mạng tìm cách lừa đảo người khác. Vì phải làm việc quá thời gian quy định, không được trả lương và bị hành hung, nên những người này đã lập kế hoạch trốn về Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 1 tháng 9 ra thông cáo chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam, dẫn lời Ngoại trưởng Antony Blinken nói: "Thay mặt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân Ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Theo lời người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mỹ và Việt Nam trong thời gian qua đã cùng nhau đạt được rất nhiều thành quả trong việc thúc đẩy các ưu tiên chung về an ninh khu vực, sự thịnh vượng, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức sức khỏe toàn cầu và tăng cường quan hệ giao lưu giữa người dân hai nước." Ngoại trưởng Blinken nói thêm rằng, tình hữu nghị giữa hai nước là dựa trên sự ủng hộ cho một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, cũng như cam kết lâu dài của hai phía trong việc giải quyết các di sản chiến tranh và các vấn đề nhân đạo. Ông Blinken nói, tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ và nhân dân Việt Nam để mang lại thịnh vượng, hòa bình và ổn định cho cả hai quốc gia chúng ta và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước cựu thù, Hoa Kỳ-Việt Nam, vốn được xem như là một điển hình tích cực trong quan hệ quốc tế kể từ sau chiến tranh lạnh. Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Trong những năm gần đây, việc nâng cấp mối quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược đã được đề cập đến nhiều lần giữa bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ngày càng nồng ấm qua những hợp tác an ninh, khi cả hai đều có mối lo ngại chung về ảnh hưởng của Trung Quốc. Quan hệ thương mại giữa hai nước cũng tăng mạnh, với kim ngạch hai chiều tăng hơn gấp đôi trong 6 năm qua, từ hơn 54 tỷ đô la vào năm 2015 lên hơn 112 tỷ đô la vào năm 2021. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam vẫn còn gặp một số trở ngại, khiến cho nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Trong đó có yếu tố Trung Quốc, khi nhiều lãnh đạo Việt Nam vẫn e ngại phản ứng của quốc gia láng giềng. Vào tháng 4 vừa qua, trả lời báo chí về phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper về mong muốn nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt thành đối tác chiến lược, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Crittenbrink hôm 30 tháng 8 đã chào đón Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đến Washington dự đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9. Theo văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hai quan chức đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến mối quan tâm chung của hai nước trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Ông Crittenbrink và ông Vũ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục trao đổi cấp cao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và chờ đón kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam vào năm 2023. Hai bên nhất trí tái tham gia cuộc đối thoại về châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam vào năm tới, thông cáo của Văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết. Trang Twitter của Cục các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đăng một bức ảnh chụp các thành viên hai đoàn tham gia cuộc đối thoại, đồng thời dẫn lời ông Crittenbrink nói rằng Việt Nam là một đối tác mạnh mẽ của Hoa Kỳ và chúng tôi kỳ vọng mở rộng quan hệ. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin trước khi cuộc đối thoại diễn ra, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman hôm 29 tháng 8 đã có cuộc gặp với ông Vũ. Theo đó, hai bên bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Thông cáo của Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel về cuộc gặp cho biết rằng Thứ trưởng Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt-Mỹ và tầm nhìn chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng. Vào các lần đối thoại trước đây, trên tinh thần hữu nghị thẳng thắn, hai bên đã thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, theo truyền thông trong nước.
Hôm 1 tháng 9, quân đội Đài Loan lần đầu tiên bắn hạ một máy bay không người lái dân dụng, không rõ nguồn gốc, đi vào không phận của họ gần hòn đảo ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, sau khi chính phủ Đài Loan tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn để đối phó với sự gia tăng của các vụ xâm nhập như vậy, theo hãng tin Reuters. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan thuộc về Trung Quốc trước sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền Đài Bắc, tổ chức các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo kể từ đầu tháng trước để phản ứng chuyến thăm tới Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Bộ chỉ huy phòng thủ Kim Môn, một cụm đảo do Đài Loan kiểm soát đối diện với các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố rằng máy bay không người lái này đã xâm nhập vào vùng không phận hạn chế trên đảo Sư Tử ngay đầu giờ chiều. Quân đội trên hòn đảo đã cố gắng cảnh báo xua đuổi máy bay này nhưng không có tác dụng, vì vậy đã bắn hạ nó, các mảnh vỡ của nó rơi xuống biển, tuyên bố cho biết thêm. Hôm 30 tháng 8, Đài Loan bắn cảnh báo một máy bay không người lái lần đầu tiên ngay sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ra lệnh cho quân đội thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ chống lại những gì mà bà gọi là các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Ông Chiu Chui Chân, Phó trưởng Hội đồng Đài Loan về hoạch định chính sách trong quan hệ với Trung Quốc đại lục, nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng Đài Loan có thẩm quyền hợp pháp để thực hiện các biện pháp phòng vệ cần thiết vì máy bay Trung Quốc không được phép vào vùng không phận Kim Môn. Ông nói rằng các biện pháp đó bao gồm buộc máy bay phải rời khỏi hoặc buộc phải hạ cánh. Phát biểu trước các lực lượng vũ trang hôm 1 tháng 9, bà Thái cho biết Trung Quốc đang sử dụng máy bay không người lái và các chiến thuật vùng xám khác để nhằm đe dọa Đài Loan. Văn phòng của bà trích dẫn lời bà phát biểu trong một tuyên bố. Bà Thái một lần nữa nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ không kích hoạt tranh chấp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không có biện pháp đáp trả, tuyên bố cho biết thêm. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Trung Quốc lâu nay thực hiện diễn tập mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu hải quân Hoa Kỳ và đang nhằm mục tiêu ngăn chặn các lực lượng nước ngoài đến viện trợ cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một báo cáo, trong đó ra cảnh báo về các thiết kế quân sự của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong một báo cáo trình Quốc hội mà hãng tin Reuters xem được cho biết Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho một cuộc tấn công vào hòn đảo này. Báo cáo cho biết Bắc Kinh đang tập trung vào chuỗi đảo đầu tiên, chạy từ Nhật Bản qua Đài Loan, Philippines và đến Borneo, bao quanh các vùng ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh chưa có phản hồi ngay về báo cáo này. Báo cáo cho biết Trung Quốc đã sử dụng các cuộc diễn tập chiến đấu để thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng vào các tàu của Mỹ đi vào chuỗi đảo đầu tiên. Báo cáo cho biết và đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát chiến lược đối với chuỗi đảo đó vào năm 2035. Hoa Kỳ thường xuyên điều tàu hải quân vào Biển Đông, đôi khi gần các đảo do Trung Quốc nắm giữ và cả qua eo biển Đài Loan, thực hiện nhiệm vụ có tên là tuần tiễu vì tự do hàng hải, luôn khiến Trung Quốc tức tối. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết bắt đầu từ năm nay, Trung Quốc đã tăng cường đe dọa quân sự bao gồm các cuộc tập trận nhằm làm suy yếu tinh thần của Đài Loan và buộc đàm phán bằng một cuộc chiến tranh và buộc thống nhất bằng vũ lực. Báo cáo đề ngày 1 tháng 9 cho biết Trung Quốc có thể sử dụng các lực lượng hoặc đặc nhiệm để trảm các hệ thống chỉ huy của Đài Loan và phá hoại cơ sở hạ tầng trong một cuộc tấn công, đồng thời có khả năng tiến hành các cuộc tấn công điện tử để phá vỡ hệ thống liên lạc và chỉ huy. Trung Quốc cũng có thể phong tỏa Đài Loan và các nguồn cung cấp năng lượng cũng như nền kinh tế của họ, nhưng lưu ý rằng Bắc Kinh vẫn có những hạn chế về vận tải và hậu cần để tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện như vậy. Trung Quốc cũng đã gầy dựng các tàu vận tải dân sự cho các cuộc tập trận đổ bộ hàng năm để tăng cường hỗ trợ hậu cần cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết như vậy và nói thêm rằng họ dự kiến hàng không mẫu hạm mới nhất của Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.
Đức sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách gửi thêm tàu chiến và tăng cường tập trận chung với các đồng minh, trong lúc để mắt tới sự gây dựng khổng lồ của lực lượng vũ trang Trung Quốc, Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn tuyên bố. Đức đang cùng các nước phương Tây khác chứng tỏ thêm sức mạnh trong khu vực giữa báo động ngày càng tăng về các tham vọng chủ quyền của Trung Quốc. Năm ngoái, Berlin lần đầu tiên sau gần 20 năm đưa tàu chiến tới khu vực tranh chấp ở Biển Đông, và tháng này Đức phái 13 máy bay quân sự tham gia tập trận ở Úc. Tướng Eberhard Zorn cho biết Đức dự tính gửi lính tham gia các cuộc thao dược huấn luyện ở Úc vào năm sau, trong khi Hải quân Đức sẽ phái thêm một số tàu nữa tới khu vực trước năm 2024. Đây là cách chúng tôi muốn củng cố sự hiện diện của mình trong khu vực, ông Zorn nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Bộ Quốc phòng ở Berlin. Đức trước đây từng dè chừng hơn trong chính sách an ninh so với các đồng minh vì vai trò của họ trong hai cuộc thế chiến và tỏ ra tập trung hơn về thương mại trong các mối quan hệ quốc tế. nhưng các đối tác mấy năm gần đây kêu gọi Đức chứng tỏ thêm tinh thần lãnh đạo phù hợp với nội lực của họ là nền kinh tế lớn nhất và cũng là quốc gia đông dân nhất châu Âu. Năm 2020, Berlin công bố sách lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới, tập trung củng cố liên minh với các nền dân chủ trong khu vực, đánh dấu một bước ngoặt. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tháng 2 cam kết tăng chi tiêu quân sự đáng kể sau cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Căng thẳng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đặc biệt dâng cao trong lúc Trung Quốc từ đầu tháng 8 tiến hành các cuộc tập trận lớn nhất chưa từng thấy xung quanh Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh nhận chủ quyền. Đáp câu hỏi liệu Đức có cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan như Mỹ hay không, tướng John nói đây là vấn đề nhạy cảm được quyết định ở cấp chính trị cao nhất. Bằng sự hiện diện của mình, chúng tôi không muốn khiêu khích ai cả, mà là gửi một tín hiệu đoàn kết mạnh mẽ với các đồng minh, ông nhấn mạnh. Vẫn theo lời ông, sức mạnh quân sự Trung Quốc, một thời dựa vào quân số, nay lực lượng vũ trang của Bắc Kinh cũng đang được trang bị đầy đủ công nghệ. Chúng tôi đang quan sát sự gây dựng khổng lồ của lực lượng Trung Quốc, ông cho biết.
Người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 31 tháng 8 cho biết trong một báo cáo rằng việc giam giữ tùy tiện phân biệt đối xử của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương của nước này có thể cấu thành tội ác chống lại loài người, hãng tin Reuters loan tin. Bà Michelle Bachelet, cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc, người đã đối mặt với chỉ trích từ một số nhà ngoại giao và các nhóm nhân quyền vì quá mềm mỏng với Trung Quốc, công bố báo cáo này chỉ vài phút trước khi nhiệm kỳ 4 năm của bà kết thúc. Bà đến thăm Trung Quốc vào tháng 5 2022. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết trong báo cáo dài 48 trang rằng các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã thực hiện ở Tân Cương trong bối cảnh chính phủ áp dụng các chiến lược chống khủng bố và chống chủ nghĩa quá khích. Mức độ giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử đối với các thành viên người Ngô Duy Nhĩ và các nhóm chủ yếu là người Hồi giáo khác có thể cấu thành tội phạm quốc tế, đặc biệt là tội ác chống lại loài người, văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết. Cơ quan này khuyến nghị chính phủ Trung Quốc thực hiện các bước nhanh chóng để trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ trong các trung tâm đào tạo, nhà tù hoặc cơ sở giam giữ. Văn phòng này cho biết, có những dấu hiệu đáng tin cậy về việc vi phạm quyền sinh sản thông qua việc cưỡng chế thực thi các chính sách kế hoạch hóa gia đình kể từ năm 2017. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh có những hành vi ngược đãi đối với người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi, với số lượng khoảng 10 triệu người ở khu vực phía Tây Tân Cương, bao gồm việc sử dụng lao động cưỡng bức hàng loạt trong các trại giam. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc diệt chủng. Trung Quốc phủ nhận bất kỳ hành vi xâm hại nào ở Tân Cương và đưa ra phản hồi dài 131 trang đối với báo cáo của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân mô tả báo cáo của Liên Hợp Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp và vô hiệu. Ông Uông nói tại cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 tại Bắc Kinh như sau. Điều này một lần nữa chứng minh rằng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã trở nên tên côn đồ và kẻ đồng lõa của Mỹ và phương Tây. Phát biểu trước báo cáo được công bố, ông Trương Quân, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở New York cho biết Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối. Ông nói rằng người đứng đầu nhân quyền của Liên Hợp Quốc không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Trương nói với các phóng viên hôm 31 tháng 8 rằng tất cả chúng ta đều biết rõ cái gọi là vấn đề Tân Cương là một lời nói dối hoàn toàn bịa đặt vì động cơ chính trị và mục đích của nó chắc chắn là phá hoại sự ổn định của Trung Quốc và cản trở sự phát triển của Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi không nghĩ nó sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, nó chỉ đơn thuần là làm suy yếu sự hợp tác của Liên Hợp Quốc và một quốc gia thành viên. Các chuyên gia cho biết lệnh cấm xuất khẩu một số chip tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc có thể sẽ giáng đòn vào hầu hết các công ty công nghệ lớn sử dụng thuật toán đám mây công cộng hoặc các mô đun đào tạo trí tuệ nhân tạo tiên tiến ở nước này, theo hãng tin Reuters. Nhà thiết kế chip NVIDIA Corp cho biết hôm 31 tháng 8 rằng các quan chức Mỹ đã yêu cầu họ ngừng xuất khẩu hai chip máy tính hàng đầu cho công nghệ trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc. Công ty Advanced Micro Devices cũng cho biết họ đã nhận được các yêu cầu mới về cấp giấy phép, theo đó sẽ chặn việc xuất khẩu chip IA tiên tiến có tên là MI250 sang Trung Quốc. Bà Chu Jueting, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 1 tháng 9 cho biết Bắc Kinh phản đối các biện pháp này, nói rằng chúng làm suy yếu quyền của các công ty Trung Quốc và gây nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Jay Goldberg, giám đốc điều hành của D2D Advisory, một công ty tư vấn tài chính và chiến lược của Mỹ, cho biết chúng ta đi từ việc ngăn chặn một số công ty Hoa Kỳ cung cấp cho một công ty nhất định, đi đến việc cấm một số sản phẩm của Hoa Kỳ bán sang Trung Quốc. Các nhà theo dõi thị trường cho biết lệnh cấm mới nhất có thể sẽ gián đoạn vào hàng loạt các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm những hãng khổng lồ như Alibaba, Tencent, Baidu và Huawei. Ông Goldberg cho biết rất có ít công ty Trung Quốc có thể cung cấp chip để thay thế chip của AMD và Nvidia một cách nhanh chóng, và các hạn chế này có thể thúc đẩy nhiều tài trợ hơn cho các công ty khởi nghiệp chip nội địa Trung Quốc nhằm thu hẹp khoảng cách với các công ty Mỹ. Các cuộc pháo kích gần khu phức hợp nhà máy hạt nhân Zaporizhia của Ukraine đã khiến chuyến thăm theo kế hoạch của các chuyên gia Liên Hợp Quốc tới địa điểm này bị trì hoãn một giờ hôm 1 tháng 9. Nhưng trưởng nhóm cho biết họ vẫn quyết tâm thực hiện việc kiểm tra an toàn, theo hãng tin Reuters. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau cố tình phá hoại việc phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tới nhà máy ở phía nam miền trung Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát nhưng do các nhân viên của Ukraine điều hành. Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết đoàn xe của IAEA đang ở một trạm kiểm soát của Ukraine cách tiền tuyến khoảng 20 cây số và đang chờ tình hình gần nhà máy trở nên an toàn hơn. Trước đó, công ty này cho biết các cáo buộc pháo kích của Nga đã buộc một trong hai lò phản ứng đang hoạt động tại địa điểm này phải đóng cửa, trong khi Moscow cho biết họ đã ngăn cản nỗ lực chiếm giữ nhà máy của Ukraine. Một phóng viên Reuters tại thị trấn Inohoda do Nga kiểm soát gần đó cho biết một tòa nhà dân cư đã bị pháo kích, buộc mọi người phải ẩn nấp trong tầng hầm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đang làm mọi cách để đảm bảo rằng nhà máy này có thể hoạt động an toàn để các thanh sát viên của IAEA có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các điều kiện tại nhà máy hạt nhân này, nhà máy lớn nhất châu Âu, đã không ổn định trong nhiều năm, với việc Moscow và Kiev thường xuyên lời qua tiếng lại đổ lỗi cho các cuộc pháo kích ở khu vực lân cận và làm dấy lên lo ngại về kiểu thảm họa phóng xạ kiểu Chernobyl. Ông Rafael Grossi, giám đốc của IAEA, nói với các phóng viên vào sáng sớm ngày 1 tháng 9 tại thành phố Zaporizhia, cách nhà máy 55 cây số, rằng ông nhận thức được hoạt động quân sự đang gia tăng trong khu vực, nhưng sẽ ấn định trước kế hoạch đến thăm cơ sở này và gặp gỡ các nhân viên của nhà máy. Ông Grossi, người đứng đầu phái đoàn, cho biết, đã đi được đến đây, chúng tôi không dừng lại. Các quan chức Ukraine hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn IAEA, bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm sẽ giúp cho việc phi quân sự hóa nhà máy. Họ nói rằng Nga đã sử dụng nhà máy này như một lá chắn để tấn công các thị trấn, biết rằng lực lượng của Kiev sẽ khó có thể bắn trả. Họ cũng cáo buộc rằng lực lượng Nga đã pháo kích vào nhà máy, điều mà các quan chức Nga phủ nhận. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời giới hữu trách Nga cho biết các khu dân cư ở thị trấn Inohoda, nơi có nhà máy này, hứng chịu những đợt pháo kích khủng khiếp từ quân đội Ukraine trong đêm.
Quân đội Nga đang thiếu nhân lực trong lúc chiến đấu với Ukraine và đang tìm cách tuyển quân nhân hợp đồng và thậm chí có thể tận dụng cả các tội phạm đã bị kết án, một giới chức Mỹ dẫn nguồn tin tình báo Hoa Kỳ cho biết vào ngày 31 tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh hôm thứ Năm tuần trước cho tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga từ 1,9 triệu lên thành 2,04 triệu, trong lúc cuộc chiến tại Ukraine bước sang tháng thứ Bảy. Sau những tuần đầu tiên của cuộc chiến, Moscow tới nay không tiết lộ thiệt hại của mình trong cuộc giao tranh, nhưng các giới chức phương Tây và chính phủ Kyiv cho rằng con số tổn thất của Nga là hàng ngàn. Quân đội Nga đang bị thiếu nhân lực nghiêm trọng tại Ukraine, quan chức Mỹ ẩn danh cho hay. Vẫn theo nguồn tin này, người ta tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đang tìm cách tuyển mộ quân nhân theo hợp đồng để bù đắp cho tình trạng thiếu nhân sự, kể cả đưa thương binh trở lại tác chiến, thâu nạp người từ các công ty an ninh tư nhân và trả thêm các khoản tiền thưởng cho những người bị bắt đi quân dịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các báo cáo khả tín rằng Bộ Quốc phòng Nga cũng có nhiều khả năng sẽ bắt đầu tuyển mộ các phạm nhân đã bị kết án ở Ukraine thay vì ân xá và đền bù tài chính, nguồn tin này nói.
Đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đối đầu với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Tòa án Liên bang vào ngày 1 tháng 9 trong nỗ lực thuyết phục thẩm phán bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt để xem xét các tài liệu mà FBI thu giữ từ tư dinh của ông Trump ở Florida, hãng tin Reuters loan tin. Phiên tòa diễn ra chưa đầy 2 ngày sau khi các công tố viên tiết lộ chi tiết mới về cuộc điều tra hình sự về việc liệu ông Trump có lưu giữ bất hợp pháp hồ sơ chính phủ và tìm cách cản trở cuộc điều tra của chính phủ bằng cách che giấu một số hồ sơ khỏi FBI hay không. Các luật sư của ông Trump trong một bức đơn gửi tòa vào tối ngày 31 tháng 8 đã xoay xoa về sự quan ngại của chính phủ về việc phát hiện ra tài liệu mật trong nhà của ông và cáo buộc Bộ Tư pháp làm leo thang tình hình, ngay cả khi ông đã giao nộp các tài liệu cho cơ quan lưu trữ quốc gia và cho phép các nhân viên FBI vào tháng 6 đến nhà ông ấy và cung cấp lời khuyến cáo về an ninh. Nói một cách đơn giản, ý niệm rằng hồ sơ của Tổng thống chứa thông tin nhạy cảm thật ra không đáng là lý do gây quan ngại, các luật sư của ông viết. Một trọng tài đặc biệt là một bên thứ ba độc lập đôi khi được tòa án chỉ định trong các trường hợp nhạy cảm để xem xét các tài liệu thuộc diện có thể nằm trong điều luật về đặc quyền của luật sư thân chủ để đảm bảo các điều tra viên không xem tài liệu một cách không phù hợp. Trong yêu cầu ban đầu của ông Trump với tòa án, các luật sư của ông tuyên bố rằng cựu tổng thống muốn bảo vệ các tài liệu tuân theo một học thuyết pháp lý được gọi là đặc quyền hành pháp, có thể bảo vệ một số thông tin liên lạc của tổng thống. Nhóm pháp lý của ông Trump sau đó đã thu hẹp yêu cầu của mình bằng cách yêu cầu xem xét đặc quyền mà không đề cập rõ đến đặc quyền hành pháp sau khi nhiều chuyên gia pháp lý chỉ trích lập luận này là phi logic. Bộ Tư pháp hôm 30 tháng 8 cũng lặp lại những ý kiến đó. Ông Trump không có lợi ích tài sản trong bất kỳ hồ sơ tổng thống nào, bao gồm cả hồ sơ mật bị thu giữ từ nơi cư trú. Các công tố viên nói với tòa án hôm 30 tháng 8 lưu ý rằng một cựu tổng thống không thể khẳng định đặc quyền hành pháp đối với chính cơ quan hành pháp. Các công tố viên cũng cho biết nhóm sàng lọc của bộ, một nhóm đặc vụ không tham gia cuộc điều tra, đã xem xét các tài liệu đó và xác định rằng chỉ một số lượng hạn chế có thể nằm trong đặc quyền của luật sư thân chủ. Bà Eileen Cannon, thẩm phán cấp quận hạt Hoa Kỳ, một người được ông Trump bổ nhiệm ở quận hạt phía nam của bang Florida, sẽ chủ trì phiên tòa vào ngày 1 tháng 9. Trước đó, bà cho biết bà đang nghiêng về việc bổ nhiệm một trọng tài đặc biệt, nhưng vị trí đó có thể thay đổi sau khi Bộ Tư pháp đưa ra bằng chứng và lập luận của mình vào tối ngày 30 tháng 8.
Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định với Thủ tướng Israel Yair Lapid hôm 31 tháng 8, trong lúc Tehran muốn có thêm các đảm bảo mạnh mẽ hơn từ Washington để vực dậy thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc, theo Nhà Trắng. Israel phản đối việc quay lại với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà trong đó áp đặt các hạn chế lên chương trình vũ khí hạt nhân Iran để đổi lại Iran được Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc dỡ bỏ chế tài. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và tái áp đặt các chế tài mạnh tay lên Iran, khiến Tehran vi phạm các giới hạn hạt nhân trong thỏa thuận. Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ vực dậy thỏa thuận này trong khi bảo đảm an ninh của Israel, kẻ thù không đội trời chung của Iran trong khu vực. Tổng thống nhấn mạnh cam kết của Mỹ không bao giờ để cho Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân trong cuộc điện đàm, mà ông Biden và ông Lapid cũng có thảo luận về các mối đe dọa do Iran đề ra, Tòa Bạch Ốc cho biết trong thông cáo. Văn phòng Thủ tướng Israel nói đôi bên đã trao đổi sâu về các cuộc đàm phán liên quan đến một thỏa thuận hạt nhân và về cam kết chung trong việc ngăn chặn Iran tiến tới một vũ khí hạt nhân. Ông Biden và ông Lapid hồi tháng 7 ký một cam kết chung bác bỏ vũ khí hạt nhân của Iran, một sự chứng tỏ tình đoàn kết giữa hai nước đồng minh lâu nay chia rẽ vì vấn đề ngoại giao với Tehran. Tuy nhiên, tuần rồi, Thủ tướng Israel tuyên bố nếu thỏa thuận năm 2015 được vực dậy, thì Israel sẽ không tuân thủ cam kết vừa ký.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.